Kính thưa Thánh, là những người tin Chúa, khi mà mình nói chuyện với nhau á, thì mình hay nói là Chúa ban phước cho quý ông bà chị em, phải không? God bless you, God bless. Khi mình kết thúc cuộc nói chuyện, mình hay nói như vậy. Những ngày qua khi mình xem các vận động tranh cử, hay thật ra lúc nào cũng vậy nữa, khi mà các chính trị gia họ có những phát biểu đó, thì họ thường kết thúc với cái câu nói gì? God bless you and God bless the United States of America. Chúa ban phước cho quý vị, Chúa ban phước cho Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ. Một ai đó hắt xì, quý vị nói sao? God bless you. Như vậy mình nói Chúa ban phước, thì mình hiểu thế nào là được phước? What does it mean to be blessed? Được phước là sao quý vị? Tôi nghe Việt Nam có người nói được phước á là 1, 2, 3, 4. Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Một vợ là phước, thật ra một là phước là nhiều quá là chết. Hai con lại về kế hoạch hóa, hai con thôi, ba lầu, nhà ba lầu, xe hơi bốn bánh. Nhưng mà nói phước như vậy có nghĩa là phước ở trong phương diện thuộc thể phải không? Hay là trong phương tinh thần? Mà nói vấn đề gia đình ấm êm, vật chất đầy đủ, đó là chỉ là phước của đời này, tạm bợ ngắn ngủi trong ba vạn sống hàng ngày thôi. Mà dẫu vậy, chẳng có gì đảm bảo cho những phước hạnh thuộc thể đó cả. Nhưng phước hạnh thật sự là gì? What is true happiness? What does it mean to be truly blessed? Phước hạnh thật sự không chóng qua nhưng luôn tồn tại. Phước hạnh thật sự không mong manh nhưng luôn bền vững. Phước hạnh thật sự không thể đánh mất và chẳng ai có thể cướp lấy mất được. Phước hạnh thật sự không giới hạn trên đời này nhưng bao gồm cả đời này và cả cõi đời đời nữa. Phước hạnh thật sự không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, nhưng là sự vui mừng nội tại, sự vui mừng ở bên trong. Phước hạnh thật sự không phải chỉ trong lĩnh vực cụ thể, nhưng mà tập chú đến lĩnh vực tâm linh, đó là phần quan trọng hơn. Đức Chúa Jesus Christ nói gì về phước hạnh? Lời Chúa trong Matthew, quý vị nghe lại những lời này, tôi sẽ đọc từ câu, thật ra từ chương 4, những câu trước đó nữa, để chúng thấy là đoàn dân tập trung lại. Câu 23, Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Đó có phải phước thật sự không? Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bằng đêm cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại sụi thì Ngài chữa cho được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilee, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Đức Chúa Jesus xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng, đây là phước thật sự. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nó vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ mà nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Lạy Chúa, xin Chúa một lần nữa dạy dỗ chúng con qua lời Ngài. Xin sử dụng đầy tớ hèn mọn của Chúa. Ngài làm việc trên tâm lòng mỗi một chúng con, để chúng con nghe hiểu lời Chúa và có thể thật sự sống trong hạnh phúc thật của Ngài. Chúng con cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Những lời mà chúng ta vừa nghe đọc, đây là những lời mở đầu của bài giảng trên núi, rất là quen thuộc trong Matthew chương 5 tới chương 7. Và tôi gọi đây là hiến chương của nước trời, sự bình thường mới. Bởi vì đây là sự tuyên ngôn của vua Giê-xu cho công dân của nước trời, cho những người thuộc về Chúa. Đây là hiến pháp, đây là một sự bình thường mới, a new normal, ở trong đời sống hàng ngày, trái ngược với suy nghĩ bình thường của con người về phước hạnh và những điều sau đó chúng ta sẽ học nữa. Đây là hướng chương của nước trời, the kingdom constitution, a new normal that Christ our King establishes for his people. Và trong hiến chương trời này, lần trước chúng ta nói thì nó có 9 bộ luật, 9 cái điều khoản. Tôi xong đi qua lại nữa. There are 9 sets of law, 9 articles. Thì cái điều khoản đầu tiên đó, đó là về thỏa vui hạnh phúc, hay luật thỏa vui hạnh phúc, the law of prosperity. Khi mình nghe prosperity tức là thịnh vượng. Thịnh vượng là sao? Thịnh vượng không như những gì mà chúng ta nghe những người theo phúc âm thịnh vượng trái ngược với lời Chúa theo Kinh Thánh. Họ không đọc lời Chúa, họ không nghe những lời Chúa sư dạy tại đây. Thịnh vượng là gì? Phước hạnh phúc là gì? Chúng ta đang học với nhau trong loạt bài này, và đây là bài thứ hai. Trong bộ luật đầu tiên đó, thỏa vui hạnh phúc, Matthew chương 5 câu 1 tới câu thứ 12. Chúa sư bắt đầu với 8 phước lành, the beatitudes, để nói về hạnh phúc thật là sao, có nghĩa là gì. Và trong 8 phước lành đó, đây là cái overview lần nữa để mình thấy. 4 phước lành đầu nói đến thực trạng ở bên trong, 4 phước hành sau nói đến thể hiện bên ngoài, the inward condition and the outward manifestation. Phước hành thật là sao? Đó là sự khó nghèo thuộc linh, đó là sự khóc than vội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính. Phước hành thật đó là thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kề cận, thống khổ kiên nhẫn. Đó là phước hạnh thật. Lần trước chúng ta học với nhau 2 phước hạnh đầu tiên. Bản chất của công dân nước trời, phước hạnh thật đó là những người khó nghèo và khóc than. Khánh tận tâm linh, những người nhận biết rằng tôi không có gì cả, để rồi Chúa cho điều cao cả. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Tôi không có gì cả, Chúa cho điều cao cả. Và còn gì cao cả hơn đó là nước Chúa, sự hiện diện của Chúa. Khó nghèo, mà sự khó nghèo tâm linh đó dẫn đến sự khóc than cho tội tình của mình. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Tôi ăn năn thống hối thì Chúa yên ủi phục hồi. 2 phước lành đầu, khó nghèo và khóc than, tập chú và tội lỗi của con người. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học 2 cái phước hạnh tiếp theo. Tập chú và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đó là khiêm nhu và khát khao. 2 phước hạnh đầu, tập chú và tội lỗi con người. Khi thấy tội lỗi con người thì chúng ta nhận biết sự khánh tận tâm linh của mình và khóc than cho tình trạng đó. Khi nhận thấy sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta khiêm nhu hạ mình và rồi khát khao sự công chính của Chúa. Và cả hai điều này, tất cả những điều này đều dấu hiệu của sự hạ mình. Khi nhìn vào tội lỗi của mình, chúng ta hạ mình xuống, nhận biết mình không có gì cả, nhận biết mình cần phải than khóc cho tình trạng đó. Nhưng mà khi nhìn vào sự vinh hiển thánh khiết của Chúa, chúng ta cũng hạ mình trong sự khiêm nhu và khát khao tìm kiếm Chúa nữa. Và những phước hạnh này nó liên hệ với nhau, có cái sự lũy tiến, có liên hệ chiều ngang, chiều dọc. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm ngày tới để thấy điều đó. Khó nghèo thuộc linh khiến chúng ta ăn năn tội lỗi và khóc than đến với Chúa, và nó dẫn đến sự khiêm nhu hạ mình và rồi trở lại để tìm kiếm Ngài, khát khao Chúa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ qua phước hạnh thứ 3 và phước hạnh thứ 4, hạnh phước thật, trong Matthew chương 5 câu 1 tới câu 12. Buổi sáng nay chúng ta học 2 câu thôi, câu 5 và câu 6. Khiêm nhu, khiêm nhu. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Khiêm nhu, nhu mì sẽ hưởng được đất. Quý vị hãy ghi xuống trước 2 điểm chính chúng ta có ở đây. Đơn giản thôi. Trong cái vế đầu tiên mình thấy rằng tôi chỉ là thứ yếu, nhận biết mình không có gì quan trọng, mình không có gì là important cả. Tôi chỉ là thứ yếu thì sẽ hưởng được đất. Chúa cho điều trọng yếu. Tôi chỉ là thứ yếu và Chúa cho điều trọng yếu. Cái phước thứ ba này xuất hiện thật ra có thể là sự trưng dẫn trong lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Thi Thiên thứ 37 câu 11. Người nhu mì sẽ được đất làm cơ nghiệp. Cái chữ humble đó, nó là sự khiêm nhường. Trong Tân Ước thì dùng chữ nhu mì, gentle or meekness, meek. Nhu mì, tôi dùng chữ khiêm nhu ở đây để nó bao hàm ý nghĩa đó. Khiêm nhường và nhu mì. Và nhiều bản dịch trong Kinh Thánh nói điều đó rất là rõ ràng. Và trong cái văn mạch của Thi Thiên thứ 37, lời Chúa nói đừng phiền lòng khi những người ác, những kẻ làm dữ được thịnh vượng, được thành công, nhưng hãy cứ phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời. Cứ tin cậy Chúa, cứ hạ mình trước mặt Chúa, và những người khiêm nhu đó sẽ hưởng được đất. Và chúng ta sẽ suy gẫm để hiểu nhau hưởng được đất là gì. Khiêm hạ nghĩa là sao? Tôi chỉ là thứ yếu, tôi không là gì cả. Khiêm nhường, hạ mình, nhu mì, đó là ý nghĩa của chữ này. Không xem mình là quan trọng, mềm mại, nhẹ nhàng, Đây là đức tính biểu hiện sự hiền lành, dịu dàng, mềm mại, mềm mỏng trong mối liên hệ với nhau, với người khác, xem mình là thứ yếu. Nhiều người cho rằng nhu mì đó là nhu nhược,
đó là yếu đuối.
Meekness is not weakness. Không phải như vậy. Thực ra người nhu mì, người khiêm nhu là người rất mạnh mẽ. Người đó có một sức mạnh ở dưới sự điều khiển, a power under control. Đó là người thật sự mạnh mẽ. Người mạnh mẽ là người nhu mì, không phải nhu nhược đâu. Trong nguyên ngữ, từ này được dùng để chỉ một con vật, một con ngựa chẳng hạn, được thuần hóa, được huấn luyện để chịu sự điều khiển, chịu sự kiểm soát. Và từ này cũng dùng nói đến một cái phương thuốc để khiến cho mình cảm thấy dễ chịu. Một cơn gió nhẹ nhàng đem đến sự mát mẻ. Một cái liều thuốc tốt đó, nó sẽ chế ngự được bệnh tật. Một cơn gió khi mà được điều khiển, nó sẽ tạo sự ích lợi. Nó có thể bơm nước, nó có thể làm ra điện vân vân, nhưng mà không được điều khiển thì nó gây đến bão tố và nguy hiểm lắm. Nhu mì khiêm nhu ở đây có nghĩa như vậy. Một sức mạnh ở dưới sự điều khiển. Dưới sự điều khiển, không gây đến sự đổ vỡ, không gây đến sự hủy diệt. Một người nhu mì như vậy, lời Chúa nói thì họ sẽ hưởng được đất. Tôi chỉ là thứ yếu thì Chúa cho điều trọng yếu. Người có điều tốt nhất trong thế giới này là người suy nghĩ về thế giới đó ít nhất và suy nghĩ về mình ít nhất. Một sư George Spurgeon đã nói điều đó. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Khi nhận biết tôi chỉ là thứ yếu, Chúa cho điều trọng yếu. Khi tôi khiêm nhu, không tranh cạnh, mềm mại thì Chúa cho hưởng được đất. Ở trong nguyên ngữ có đại danh từ họ, trong phước lành thứ nhất và thứ hai cũng vậy. Xác định rất rõ ràng, nhấn mạnh chính họ, chính những người khiêm nhu này sẽ hưởng được đất. Và cái chữ hưởng này trong nguyên ngữ tức là nhận được phần để dành sẵn cho mình, một cơ nghiệp, một gia tài, một di sản hợp pháp. Hưởng được đất. Hưởng được đất là sao? Quý vị thích được hưởng đất không? Đất ở California mình quý lắm phải không? Đất tóc vàng đó. Nhưng mà đất này cũng chưa quý đâu, còn đất khác quý hơn nữa, đất ở trên thiên đàng thì sao? Sẽ hưởng được đất. Khi nói đất mình nghĩ nó bất động sản, đến gia tài của dòng họ, sở hữu, được quản trị. Và thật như vậy, đất nối kết với gia sản, với gia tộc, mà đặc biệt với người Do Thái, đất vô cùng quan trọng. Vì nó được giữ từ dòng dõi này qua dòng dõi khác, bạn có biết có nhiều luật lệ khác nhau để giữ đất ở trong dòng tộc của mình. Khi mất đất là mất cả quá khứ và mất cả tương lai. Vô cùng quan trọng. Nhưng mà lời Chúa ở đây không phải chỉ nói đến phần đất hay đất hứa Canaan của dân sự Chúa khi xưa. Nhưng mà cho chúng ta ngày nay, những công dân nước Chúa, thì chúng ta hưởng được đất ở trong vương quốc của Chúa, trong nước đời đời của Chúa, trong trời mới, đất mới khi Chúa tái lập, chúng ta được đồng trị với Chúa. Trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 28, Chúa sưu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Được sự cai trị, được sự quản trị. Thần học gia người Đức Dietrich Bonhoeffer là một người kịch liệt chống lại Hitler và Đức Quốc xã. Ông nói thế này: những kẻ sở hữu đất đai bởi bạo lực và bất công sẽ đánh mất chúng, còn những người hoàn toàn từ bỏ chúng, những người khiêm nhu đến chỗ của thập tự giá, sẽ cai trị cái đất mới. Những người khiêm nhu đến chỗ thập tự thì họ sẽ cai trị đất mới. Those who were meek to the point of the cross shall rule the new earth. Họ được cai trị. Chúng ta đi ngược dòng sự, nhớ đến Adam và Eva. Chúa giao cho họ quyền được quản trị cái khu vườn trên thế giới mà Ngài tạo dựng. Nhưng bởi vì họ thiếu sự khiêm nhu, họ thiếu sự hạ mình, khiêm nhường, nhu mì, và họ muốn được bằng Chúa, khôn ngoan như Chúa, và họ làm gì? Hái trái cấm, phạm tội và đánh mất cái đặc ân được quyền quản trị đó. Và tội lỗi quản trị họ. Nhưng mà Chúa Jesus Christ là Adam thứ hai. Ngài là Adam thứ hai và Ngài đắc thắng tội lỗi, và Ngài sẽ chuộc lại những gì đánh mất đó. Và Ngài sẽ ban chúng ta là những người thuộc vào Chúa, công dân nước trời, để đồng quản trị với Chúa. Những người nhu mì sẽ hưởng được đất là như vậy. Trong Khải Huyền chương 5, câu 9, câu 10, chúng ta đọc phần kết của câu chuyện này để thấy chuyện gì xảy đến. Ngài, tức là Đấng Christ, đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy khuyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những kẻ thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Thưa Thánh, khiêm nhu mềm mại không phải là nhu nhược, không phải là yếu đuối. Đây là bản chất của công dân nước trời. Trong hiến chương nước trời Chúa nói rõ lắm, hạnh phúc thật là những người nhận biết điều đó. Tôi chỉ là thứ yếu, Chúa sẽ ban cho điều trọng yếu, được hưởng cơ nghiệp, được đồng cai trị với Chúa. Quý vị phải là những người khiêm nhu không? Quý vị có muốn trở thành những người khiêm nhu không ạ? Quý vị chế ngự sự nóng nảy của mình như thế nào? Chế ngự cái tôi của mình ra sao? Người khiêm nhu sẽ không ủi, nhưng đem đến sự an ủi. Người khiêm nhu sẽ không có gây, nhưng mà sẽ gây dựng. Xin Chúa giúp chúng ta để có thể khiêm nhường hạ mình trong mối liên hệ với người khác. Khi nhận biết chỗ đứng của mình với Chúa thì chúng ta với nhau sẽ rất rõ ràng. Tôi chỉ là thứ yếu, Chúa ban điều trọng yếu. Chúa Giêsu nói, và Chúa Giêsu là người khiêm nhu, chúng ta học theo Chúa phải không? Ở trong Ma-thi-ơ, Chúa nói, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Học theo Chúa, học đến đức tính nhu mì khiêm nhường của Chúa chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài chẳng xem sự bình đẳng của Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài từ bỏ tất cả mình những điều đó, hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và Đức Chúa Trời nâng Ngài lên địa vị cao cả. Khiêm nhu là như vậy, và được tôn quý là như vậy. Triết gia Aristotle đã nói thế này: bất cứ ai đều có thể giận, mà đây là điều dễ làm. Nhưng giận đúng người, đúng mức độ, đúng lúc, đúng lý, đúng cách, đó mới là điều không dễ làm. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu có lúc Ngài giận. Mình cơn giận thánh khiết của Chúa khác với cái giận xác thịt của mình lắm phải không? Giận đúng người, đúng lúc, đúng cách, đúng mức độ, đó là điều khó. Tóm định nghĩa nhu mì đó là điểm trung dung giữa thịnh nộ và không biết giận gì cả. Có một số người thì dễ giận lắm, và có một số người thì sao cũng được, muốn gì cũng được, tôi không chấp, làm sao thì làm, luân lý đạo đức suy đồi, ok kệ, chuyện xảy ra mà không cần phải mở miệng, không cần nói gì cả. Không, người khiêm nhu là ngay chỗ đó. Giận đúng người, đúng lúc, đúng cách, đúng mức độ, đúng việc, đúng chuyện, đó là khiêm nhường thật. Trong Trái Thánh Linh chúng ta nhớ rồi, Galatia chương 5 câu 22-23, quý vị còn nhớ Trái Thánh Linh phải không? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mềm mại là đặc tính của Trái Thánh Linh, là những người thuộc về Chúa, có Thánh Linh Chúa trong đời sống. Chúng ta phải có sự mềm mại trong nếp sống mình, trong lời nói, trong suy nghĩ, hành động của mình. Đây là đức tính mà chúng ta nhận biết phải có trong đời sống chúng ta, phải nhờ Chúa để tiếp tục trau dồi thêm nữa. Sứ đồ Phi-rơ nói khi mình trả lời những kẻ hỏi lẽ đức tin cũng vậy nữa, ở trong sự hiền hòa, chứ không phải là mình tin Chúa mình nói sao nói, không có, trong sự hiền hòa mềm mại. Với anh em trong Chúa thì thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 câu 3 nói như thế này: tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em hãy ăn ở một cách xứng đáng với sự kêu gọi chức phận mà Chúa gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, và dùng dây hòa bình gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Mềm mại đến điều, sức mình. Thư Côlôse chương 3 câu 12-13 cho thấy mềm mại là một những trang phục mà chúng ta cần phải mặc lấy cho đời sống của mình. Vì xem con thánh này: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Chúng ta có sẵn sàng tha thứ nhau không? Có sẵn sàng để đối xử với nhau trong sự mềm mại, trong sự nhu mì, trong sự khiêm nhường nhân từ không? Ngay trong mối liên hệ giữa vợ chồng không còn nói đâu xa, với con cái của mình. Và tôi còn nguyện chính Chúa dạy mình nữa điều đó, để rồi thật sự khiêm nhu, mềm mại, học theo Chúa chúng ta. Hạnh phúc thật đó là biết khiêm nhu. Trong tiên tri Sophoni chương 2 câu 3, lời Chúa nói: hỡi tất cả những người nhu mì trên đất. Phước cho những người nhu mì đây. Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành theo mệnh lệnh của Chúa. Đây là điều Chúa dạy.
hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm sự công chính, hãy tìm kiếm sự nhu mì. Người khiêm nhu sẽ tiếp tục tìm kiếm và sống trong sự khiêm nhu đó, cũng như tiếp tục tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tiếp tục tìm kiếm sự công chính. Và điều đó dẫn đến phước lành thứ tư. Người khiêm nhu sẽ tìm kiếm, sẽ khát khao, và đó là phước hạnh thứ tư. Khiêm nhu thứ tư đó là khát khao. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Khi tập Chúa đến sự thánh khiết của Chúa thì chúng ta khiêm nhu hạ mình và rồi khát khao sự công chính của Chúa. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Quý vị đang đói không? Xin lỗi hỏi câu này hơi kỳ quá ha. Tới giờ trưa ăn cơm nói chuyện đói. Nhưng mà đói cái điều rất là quan trọng quý vị ơi. Trong Kinh Thánh chữ đói này nó không phải là chỉ tới giờ cơm mình đói, sáng giờ chưa ăn gì mình đói, không phải như vậy đâu. Đói này là mấy ngày rồi không ăn. Chữ đói mà Kinh Thánh nói kẻ đói khát sự công bình là vậy đó. Mấy ngày rồi không uống nước, cả tuần rồi chưa có gì vào bụng cả. Đói là như vậy. Và cảm giác biết đói biết khát đây là một hệ thống báo động mà có thể nói Chúa đặt để trong cơ thể con người mình, để rồi mình để biết rằng cái việc ăn việc uống đây là nhu cầu thiết yếu, đây là quan trọng. This is the necessity, nó luxury, nó cần thiết lắm. Chúa đặt điều này trong các loài mà để những loài nào cũng biết đói cả. Nhưng mà mình để nó ví dụ thì thấy có thể dễ hiểu. Những con bò đối với vị bò ăn gì? Cỏ, đúng rồi. Bò uống gì? Uống nước, có người nó uống sữa. Uống nước nha. Còn mình ăn gì? Mình ăn cỏ không? Mình không thèm cỏ phải không? Tại mình không phải là bò, đúng không? Cái đó là vấn đề bản chất. Chúng ta không phải là con bò bởi vì mình không thèm cỏ. Đây là điều rất quan trọng. Mình cần nghĩ, tôi sẽ giải thích. Và không phải chỉ trong vấn đề giữa các loài mà trong con người mình đó, những người khác nhau cũng có những cái appetite khác nhau, sự khác nhau nữa. Ví dụ như nhà tôi nói giờ em thèm chua anh ơi. Hoặc cái này nó giỡn, nó không có người nha. Họ chúc mừng. Nhưng mà tôi là không thèm chua. Cái người thèm chua có thể là họ có gì đó họ kích thích, họ muốn, hoặc là họ vấn đề Chúa đang nói ở đây cũng là vấn đề đói khát về thức ăn thức uống, nhưng mà không phải về thuộc thể nhưng về thuộc linh. Và những người thuộc về Chúa thì cái sự đói khát họ là gì? Sự công chính. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Có nghĩa là những người không thuộc về Chúa thì họ có đói khát sự công bình không? Không. Mình không thèm cỏ, mình không có nhu cầu về cỏ, mình thấy cỏ mình không có thèm gì hết. Nhưng mà để tôi phở ra là khác ha. Cái đó là vấn đề. Và lời Chúa nói phước cho những kẻ đói khát sự công chính, sự công bình. Đây là vấn đề tâm linh. Vấn đề rất quan trọng, chúng ta phải suy nghĩ. Có hai điều này đi xuống. Bởi vì điều này nói tới bản chất của chúng ta. Tôi tìm kiếm Chúa trước nhất, Chúa ban cho điều tốt nhất. Tôi tìm kiếm Chúa trước nhất, Chúa ban cho điều tốt nhất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Sự công bình của Chúa đó là điều tốt nhất. Sự sống thuộc thể tùy thuộc vào đồ ăn, nước uống. Còn sự sống thuộc linh tùy thuộc vào sự công chính, sự công bình. Không có sự công bình của Chúa chúng ta lưu mất, chúng ta không có gì cả. Chúa nói phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Khát khao sự công bình là dấu hiệu của một cơ đốc nhân thật. Đây là bản chất của công dân nước trời, những người thuộc về Chúa phải có một sự khát khao. Như một người thèm ăn, mấy ngày nay không được ăn rồi, thèm nước uống vì trong họng mình cả ngày rồi không có một giọt nước vào cổ. Khát khao như vậy. Sự công bình là gì? Chính Chúa Giêsu nói chỉ có một đấng công bình là chính là Chúa, Đức Chúa Trời, đấng công chính tuyệt đối. Khát khao sự công bình có thể nói một cách khác như là khát khao chính Chúa. Chính Chúa. Và khi có được Chúa là có được tất cả. Bởi vì trong Chúa chúng ta có được sự cứu rỗi. Sự công chính của Chúa đó, sự cứu rỗi, sự xưng công bình, xưng nghĩa, justification, sự thánh hóa, sanctification, sự làm cho vinh hiển, glorification. Công chính là như vậy. Khát khao sự công chính, công bình là như vậy. Thi Thiên 42 chúng ta quen thuộc lắm. À quý vị, Đức Chúa Trời ơi, linh hồn
tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Bối cảnh của Thi Thiên 42 này là khi dân sự Chúa bị lưu đày, xa cách nhà Chúa, xa cách Chúa. Thì họ nói như thế nào? Linh hồn chúng tôi mong ước Chúa, khao khát Chúa như con nai cái thèm khát được khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Linh hồn tôi khát khao Chúa hằng sống. Khát khao Chúa. Quý vị sự khát khao đó. Có sự khát khao đến trong nhà Chúa không? Khát khao chính Chúa, sự công chính của Chúa cho đời sống mình không? Hay là chuyện đó ai thích thì thích, ai muốn thì muốn. Đối với tôi chuyện đó bình thường lắm. Ở nhà 6 tháng rồi cũng không sao, có gì đó. Mình tính mạng cũng được, mối liên hệ với anh em mình cũng đâu quan trọng. Không, tôi nói như này không phải là mỉa mai, nhưng mà có một số người chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, mình có những vấn đề mình không thể được, nhưng mà có những lúc mình có thể đi đây đi đó được, làm điều này được, khác được, nhưng mà nhiều khi mình ngại đến nhà thờ sống 1 tiếng, 2 tiếng. Khát khao Chúa, linh hồn tôi mơ ước Chúa. Một câu kinh thánh khác nữa trong Thi Thiên thứ 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Bối cảnh Thi Thiên là lúc David, ông đang lánh nạn ở trong đồng vắng Giu-đê. Chúng ta đã học đời David biết rồi. Trong vùng đất khô khan cực nhọc chẳng nước đó, một nơi như vậy đó, thì khát khao nước chứ. Không, linh hồn con khát khao Chúa, mong mỏi Chúa, muốn Chúa. Và giữa canh đêm ông thức dậy, ông nghĩ về Chúa. Chúng ta thức dậy nửa đêm mà nghĩ chuyện gì? Thỉnh thoảng tôi thức dậy tôi đói bụng quá. Nhưng mà đói bụng nó vẫn là thực thể phải không? Nếu mình khát khao nửa đêm mình thức dậy nó, ồ Chúa ơi, Chúa là điều con mong mỏi, Ngài điều con tìm kiếm. Sự thờ phượng Chúa với dân sự Chúa, đền thờ của Chúa là điều con mong muốn. Quý mở ra Thi Thiên thứ 82 để mình nói tiếp vấn đề đó. Khi mình nói khát khao Chúa là sao? Mình muốn trong sự hiện diện của Chúa, muốn được thờ phượng Chúa, chính Chúa. Và Thi Thiên 82 nói đến hình ảnh của một người mong mỏi cho sự thờ phượng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú của Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Ông nói hình ảnh con chim sẻ tìm được nơi ở trong nhà Chúa. Phước hạnh quá. Phước cho người nào trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, có lòng hướng và đường dẫn Si-ôn. Đây là phước hạnh của những người khát khao Chúa đây quý vị. Đừng khi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy, cho nên nơi có mạch mưa sớm cũng phủ phước. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn, tại núi thánh, ở trong đền thờ của Chúa, trong sự thờ phượng. Câu số 10. Một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, còn hơn là ở trong trại kẻ giữ. Quý bà chị em mà ngồi phía ngoài đó, ngồi ngoài hành lang đó mà nói vui vui phải không? Còn đáng hơn cả ngàn ngày khác, ngồi ở ngoài nghe không rõ, nó nóng vậy đó, nhưng mà còn hơn là đi Disneyland đi đâu đó. Không có bằng đến trong nhà Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự hiện diện Chúa. Khát khao Chúa là như vậy. Mong mỏi Chúa là như vậy. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, Chúa công chính, thì họ sẽ được no đủ. Cái chữ khát khao này trong nguyên ngữ nó còn mạnh lắm. Bởi vì trong văn phạm Hy Lạp thì đối tượng của sự khát khao này là sự công bình. Tôi không nói dài dòng, nhưng mà cái cách sử dụng về cái đối cách trong cái vấn đề này, nó nói tới một sự đói cùng cực, một cái khát cháy hỏng, một sự mong mỏi được sự công chính một cách hoàn toàn, một cách đầy trọn tất cả. Không phải là cách dùng bình thường để khi nói tôi khát nước, tôi đói thèm thức ăn, không phải như vậy. Trong cái văn phạm Hy Lạp ở đây, một sự đói cùng cực, một cơn khát cháy hỏng, mong mỏi Chúa. Có khi nào quý vị mong mỏi Chúa đến mức độ đó không? Đến cấp độ này không? Lần cuối quý vị cảm thấy rằng mình cần có lời Chúa là khi nào? Khao khát được những giây phút riêng tư cầu nguyện với Chúa là lúc nào? Và nếu như không có, thì chúng ta cần phải kiểm điểm mình trước mặt Ngài. Có gì đó nó không ổn phải không quý vị? Một người mà không biết đói là người sao quý vị? Một là bệnh, hai là chết. Ai mà không muốn ăn á là mình lo lắm. Một ngày, hai ngày không ăn là mình lo rồi đó. Bệnh trong người rồi, ăn không thấy ngon, ăn không cảm thấy mùi vị nữa. Biết phải COVID-19 không hay bị gì đó, bệnh rồi. Nhưng mà tâm linh thì sao? Nếu mình không có sự khát khao đó, đây là cái dấu hiệu nguy hiểm lắm. Mình phải nhận biết, mình phải làm một cái tự kiểm tra mình đó, một cái test để coi mình đang trong hoàn cảnh nào. Mình đang chết không? Mình đang bệnh không? Tại sao mình là con dân Chúa mà mình không thèm ăn? không thèm ăn nuốt lời Chúa, không muốn cầu nguyện, không đến trong nhà Chúa, không muốn thờ phượng, có một điều gì đó không ổn trong đời sống mình rồi, phải không quý vị? Và mình phải đến với Chúa, xin Chúa, Chúa hâm nóng đời sống con, Chúa vực dậy. Và mình cần ở trong cộng đồng con nhân Chúa để nâng đỡ nhau là như vậy. Mình cần có lời Chúa để nuôi dưỡng mình là như vậy. Vì sẽ đến một lúc, tiên tri Amos nói, người ta sẽ đói, không phải đói về bánh, không phải khát về nước, nhưng mà về lời Đức Giê-hô-va, mà họ sẽ đi dông dài chạy đây đó tìm kiếm mà tìm không được. Lời Chúa quan trọng lắm. Trong câu thánh này trong Phục Truyền Lục Thời Ký, mình thấy chương 8, câu 2, câu 3 ở đây. Hãy nhớ trọn con đường nó đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi đặng biết điều có ở trong lòng ngươi. Dân sự Chúa trong đồng vắng, Chúa dẫn họ đi như vậy. Ở giữa cơn đói đó, cơn khát đó, Ngài hạ họ xuống. God humble themselves, God tested them, thử nghiệm họ để cho trong lòng họ điều gì, điều gì trong lòng họ vạch ra. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Man does not live on bread alone, but on every single word that comes out, proceeds from the mouth of God. Lời Chúa. Chúng ta sống, mình còn ăn chứ. Nhưng mà không phải chỉ nhờ bánh thôi. Là mọi lời phán ra từ miệng Chúa. Chúa hạ dân sự xuống để họ thấy được cái nhu cầu thuộc linh của mình, cái tình trạng thuộc linh của mình như thế nào. Và chúng ta cũng cần phải để Chúa truy xét đời sống mình như vậy. Chúng ta đang ăn nuốt lời Chúa ra sao? Có ai đang bỏ đói tâm linh của mình hay không? Một tuần một ngày Chủ nhật không đủ quý vị. Tôi nhắc quá, cũng có ai buồn không? Mình có chương trình đọc kinh thánh đó, đem về mỗi ngày đọc. Có như là học kinh thánh ở trong tuần, có sống với thánh kinh, có our daily prayer, có đài nguồn sống, có rất nhiều những phương tiện khác nhau để học lời Chúa mỗi ngày. Ở sự nhóm gia đình lễ bái gia đình mình ra sao? Cái devotion mà Hội Thánh upload trong cái trang mạng xã hội, trong website của Thánh mình, có download xuống để giúp con em mình học lời Chúa mỗi ngày không? Có cầu nguyện với nó không? Có hướng dẫn nó không? Gia đình mình như thế nào? Người phú ngẫu mình ra sao? Chúng ta cần phải quan tâm vấn đề này. Các bà, các cô mình lo ăn cho con cái mình phải không? Nấu ăn, nấu uống. Mỗi ngày không ai nhắc mình cũng làm điều đó. Ai cũng vậy, nó không cần nhắc cũng tới giờ ăn là mình đói bụng ăn cơm. Nhưng mà vấn đề lời Chúa, sự công chính của Chúa thì sao? Tôi đã nhắc quý vị đây, cũng nhắc chính mình nữa. Và chúng ta nhắc nhau điều đó. Chúng ta nhắc nhau. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, họ sẽ được no đủ. Chúa sẽ làm cho họ được no đầy trong Ngài. Chữ no đầy là sao? Đói. Cái no là động từ này, được no đủ. They shall be satisfied. Họ được thỏa mãn. Trong nguyên ngữ được nói đến một hình ảnh, một cái con vật được cho ăn. Cho ăn đến nỗi gọi là nó cành hông nó no. Không muốn gì nữa, đã quá rồi. No đủ là như vậy. Chúa ban cho dư dật những người biết tìm kiếm Chúa, biết khao khát Chúa, biết đến với Chúa. Cái động từ đói mà khác ra trong nguyên ngữ, nó thì là hiện tại phân từ present participle. Tức không phải chỉ đói một lúc thôi, nhưng mà nó là một sự liên tục, ongoing, tiếp tục, luôn muốn có thêm. Quý biết không? Mình ăn gì đó, người Việt mà nó ăn gì là bổ đó phải không? What you eat, what you are. Là thật sự như vậy. Mình nó mở đường máu đấy ha. Ăn mỡ nhiều thì cao mỡ. Ăn đường nhiều, ăn ngọt nhiều thì cao đường. Ăn mặn thì cao máu. Vấn đề tâm linh cũng vậy nữa. Mình cho tâm linh mình ăn điều gì? Mình ăn junk food á, thì mình cũng sẽ béo phì thuộc linh. Mình sẽ không có khỏe mạnh thuộc linh. Và chúng ta cần phải cẩn thận những gì chúng ta xem, chúng ta đọc đó. Sách báo mà coi tầm bậy tầm bạ, phim ảnh coi tầm bậy tầm bạ, thì mình đầu óc suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nó thành thật như vậy. Mình muốn tâm trí mình được trong lời Chúa, đọc lời Chúa. Nhiều khi mình cho cơ thể mình ăn những thứ tầm bậy tầm bạ quá đi. Và rồi hỏi sao là sao đời sống mình càng ngày càng yếu đi, càng chết dần trong đức tin. Chúng ta còn phải cẩn thận vấn đề đó, suy nghĩ thật là kỹ. Ở trong Luca chương 6 câu 21 là Chúa nói phước cho các ngươi hiện đương đói vì sự no đủ. Nhấn mạnh đến cái yếu tố hiện tại, you are hungry now. Tính chất cấp bách cần phải lần cần liền. Trong Matthew nói tính tính chất liên tục, the ongoing aspect. Liên tục. Trong Luca thì nói tức là urgency aspect. Vì thấy cái điều đó quan trọng thế nào để đời sống mình. Chúa Giêsu phán trong Giăng chương 4 Câu 13, 14. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, những uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một bạch nước trong người đó văng ra đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói với người đàn bà tại giếng Si-kha. Bà thật sự đã kinh nghiệm điều đó. Sự sống của Chúa đến với bà và đến cho cả những người trong vùng đó nữa, là tại Samari đó. Ngày nay có thể mình chạy theo nhiều thứ để thỏa mãn đời sống của mình, nhưng mà rồi mình sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Mình tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời mình, nhưng mà sẽ không bao giờ đầy. Nhiều khi no bụng nhưng mà đói lòng, vẫn thấy thiếu thốn. Mà chỉ có một đấng có thể lấp đầy thôi. Phước cho những kẻ đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Ai là người làm cho no đủ? Đoạn trước tôi nói đó, khi mà không có nói ai á, thì mình biết là divine passive, nói về Đức Chúa Trời là đấng làm điều đó. Chỉ có Chúa là chúng ta no đủ thôi, không có cái nguồn nào khác, không có ai khác có thể làm mình no đủ ngoài Đức Chúa Trời, ngoài Chúa chúng ta. Đến với Chúa. Một sư Martin Lloyd-Jones xong nói thế này: tôi không biết có bài kiểm tra nào tốt hơn câu kinh thánh này nữa để một người có thể tự xét về sự tuyên xưng đức tin cơ đốc của mình. Đây là câu kinh thánh chúng ta có thể tự xét mình đây. Chúng ta nói mình là cơ đốc nhân thì câu kinh thánh này xác định rất rõ ràng. Nếu đây là một trong những lời tuyên bố hạnh phúc nhất trong kinh thánh đối với bạn, có thể nói là bạn biết chắc mình là một cơ đốc nhân. Phước cho những kẻ đó khác sự công bình vì sự no đủ. Amen. Mình biết mình là cơ đốc nhân, mình có sự đói khác đó. Còn nếu không, thì mình phải xem xét lại nền tảng đức tin của mình. Chúng ta dùng câu kinh thánh này để tra xét đời sống đức tin mình, sự đói khát tâm linh của mình. Nó bày tỏ bản chất của mình, nó bày tỏ mình là ai, mình mong muốn điều gì, mình khát khao điều gì. Trong bài thiêu chương 6, chúng ta sẽ học những ngày tháng tới nữa, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói là các ngươi chớ lo lắng mà nói là mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì điều đó là dân ngoại vẫn thương tìm. Chắc ngươi biết các ngươi cần những điều đó rồi. Nhưng trước hết, ngươi đọc chúng tôi, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trước hết, first of all, quan trọng đây, ưu tiên đây, tôi cần phải tìm kiếm Chúa trước nhất, first of all. Chứ không phải là đợi chuyện gì khác đã rồi Chúa sau. Mình lo làm ăn, lo tất cả mọi thứ đã rồi, rồi từ Chúa sau, mình nhu cầu gia đình phải đi làm chứ. Chúa cho mình một ngày 6 ngày đi làm, một tuần 6 ngày, còn một ngày Chủ nhật thôi. Nhưng mà khi nó thôi làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật, và không có thời giờ cho Chúa. Trước hết hãy tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự công bình của Chúa, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều ấy. Tức là điều ấy là điều gì? Ăn gì, uống gì, mặc gì. Cái vấn đề mà mình nghĩ là quan trọng lắm đó, mà mình phải chạy ăn từng bữa, toát mồ hôi, lo tất cả mọi thứ. Nhưng mà Chúa nói không, nó không quan trọng. Nó không quan trọng đâu con ơi. Cái điều quan trọng đó là sự công bình của Chúa, nước của Chúa. Chúng ta còn suy xét lại đời sống mình để thấy điều gì là quan trọng. Trước hết hãy tìm kiếm Chúa. Xin Chúa cảnh tỉnh mỗi chúng ta. Trong tình yêu thương tôi nói điều này, không có thể sẽ đụng chạm một số người, nhưng mà tôi tin chắc rằng lời Chúa làm điều đó nhắc nhở chúng ta. Có nhiều điều quan trọng trong đời sống lắm. Quý vị thấy điều nào quan trọng hơn? Mình khát khao, mình muốn nhiều thứ lắm. Điều gì quan trọng hơn? Đức Giê-hô-va đón chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tôi đầy đủ trong Chúa, khiến tôi an nghỉ ở đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại linh hồn tôi, Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trũng bóng vết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trường cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù người tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Còn thiếu gì khác ngoài Chúa không quý vị? Đức Giê-hô-va đón chăn giữ tôi có tất cả. Quý vị khao khát Chúa đi, tìm kiếm Chúa đi, chắc chắn sẽ không thiếu thốn gì cả. Khiêm nhu khát khao. Chúng ta học với nhau hai điều đó buổi sáng hôm nay. Khiêm nhu, nhận biết tôi chỉ là thứ yếu mà Chúa ban cho điều trọng yếu. Những người khiêm nhường, nhu mì, hưởng được đất. Khát khao, đói khát sự công chính của Chúa, tìm kiếm Ngài trước nhất. Chúa ban cho điều tốt nhất, được no đủ trong Chúa, được thỏa mãn trong Ngài. Tôi kết luận với lời Chúa trong Ê-sai chương 55. Ê-sai chương 55, câu 1, câu 3. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn củ ngon và cho linh hồn các ngươi được vui thích trong củ béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Ê-sai chương 55 có 1 câu 3. Người khác hãy đến. Những người nhận biết rằng mình không có gì hết á, đến với Chúa. Rượu và sữa. Rượu tượng trưng cho sự vui mừng, sữa nó sự tăng trưởng qua lời Chúa. Chúng ta cần niềm vui trong Chúa, cần lời Chúa, hãy đến, hãy nhận những điều đó. Không cần tiền, không đòi giá, Chúa ban cho nhưng không. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ hay là bánh? Có bao giờ mà làm điều đó không quý vị? Mình chạy theo những điều mà nghĩ là nó thỏa mãn mình, nhưng mà nó không phải là bánh. Sao các ngươi đem công lao đổ lấy vật chẳng làm cho no? Không có gì làm thỏa mãn mình ngoài Chúa cả. Hãy chăm chỉ nghe ta, ngươi sẽ nhận tất cả. Hãy ăn cũng ngon, linh hồn vui thích trong củ béo. Hãy nghiêng tai đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Đến với Chúa, lắng nghe. Một lời cũng lời gọi rất là riêng tư của Chúa cho mỗi chúng ta như giây phút này. Và nếu lời này đến với quý vị đáp ứng với Chúa. Tại sao chúng ta vẫn còn chạy theo những điều không làm chúng ta thỏa mãn? Mình tìm kiếm nhiều điều và có khi nào là nó sẽ dừng không? Nó cuộc đua không bao giờ đến đích quý vị. Trong Chúa sẽ có tất cả. Hãy đến với Chúa, nhận lấy Chúa. Chúa Giêsu nói, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Đến với Chúa, Ngài là bánh sống, Ngài là mạch nước sống. Đón nhận Ngài, tiếp nhận Ngài, ở trong Chúa. Ai trong quý vị là người cảm nhận nói tâm linh mà đang khó nghèo, thấy rằng mình đang khánh tận tâm linh, thì chúng ta cần phải khóc than về tội lỗi của mình, những điều mà đã học. Cần phải khiêm nhu hạ mình đến với Chúa và khát khao tìm kiếm chính Ngài, sự công nghĩa của Chúa, để được tha thứ, để phục hồi. Triết học và toán học và Pascal nói có một khoảng trống trong mỗi một người mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy. Và thật như vậy, chúng ta tìm nhiều cách lắm, nhưng mà chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy điều đó. Tôi mong mỗi quý vị và tôi chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó, sẽ kinh nghiệm phước hạnh thật khi chúng ta có Chúa ở trong Ngài. Quý vị có đang đói khát không? Có nhận thấy tâm linh của mình đang ở trong chỗ cần Chúa hay không? Hãy đến với Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Jesus Christ, Ngài là vua của lời hứa, Ngài là vua đời đời, là cứu Chúa. Đấng chúng con đang thờ phượng, đang hầu việc. Nhưng lạy Chúa ơi, con rất dễ nói những điều đó. Có thể mở miệng ra nói mình là những người tin nhận Chúa, vẫn đi nhóm họp, vẫn thờ phượng và hầu việc, nhưng chúng con đang đặt lễ Chúa ở chỗ nào trong đời sống mình? Chúng con có thật sự thấy rằng mình đang khánh tận tâm linh, cần có Ngài hay không? Có đang khóc than thống hối để nhận sự yên ủi phục hồi của Chúa hay không? Có đang khiêm nhu nhận biết rằng mình không là gì cả, mình chỉ là thứ yếu để rồi Chúa ban cho điều trọng yếu? Có đang khát khao Chúa như đáng phải có hay không? Thì Chúa nguyện Chúa một lần nữa chỉ chúng con thấy rõ hạnh phúc thật trong Ngài. Chúng con nhận biết tình trạng thuộc linh của mình trong chỗ này. Chúng con biết sẵn sàng có thể đánh đổi những điều tạm bợ để có thể nhận được điều đời đời trong Chúa. Đánh đổi cái chóng qua để được điều bền vững trong Ngài. Chúng con biết đánh đổi những gì có thể đánh mất để nhận cái điều mà chẳng ai có thể cướp mất khỏi chúng con. Đánh đổi điều thuộc thể này để nhận lấy hạnh phúc tâm linh trong Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng con có thể sống khôn ngoan, sống nương cậy nơi Ngài trong ngày tháng tới, để có thể thật sự kinh nghiệm phước của Ngài và sống đúng bản chất là những công dân ở trong nước Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.